không theo cái niệm gì để phân biệt, để mình so sánh, thì đó là lìa tướng. À, vì vậy cho nên hiểu cho thật rõ thì quý vị mới thấy. Như vậy cái vô tướng là thức nơi tướng mà lìa tướng, thì đó gọi là vô tướng, đó là cái thể của sự tu đó. Vô niệm, vô niệm là sao? Là đối với niệm mà không niệm. Không có đối với niệm mà không niệm, cái người bản tánh của người là không trụ trước, bản tánh của người là vô trụ. Cái bản tánh của người là vô trụ, cho nên nó lập là vô trụ, vô trụ làm bản. Đây tôi nhắc lại cho quý vị hiểu cho rõ, vô niệm là sao? Tức là nơi niệm mà không niệm thì gọi đó là vô niệm. Vô vô trụ là sao? Bởi vì bản tánh của người á là vô trụ, nó trụ tức là cái bản tánh của mình là không dính không mát, mà dính mát đó là vọng chứ thấy bản tánh. Như vậy đó là ngài nói lý do ngài lập ba cái. Tại sao nói là vô vô tướng làm thể? Vì ngay nơi tướng mà lìa tướng, cái đó là cái thể tu hành. Tại sao nói vô niệm? Bởi vì ngay nơi niệm mà vô niệm, thì đó là cái gốc của sự tu. Nói sao mà vô trụ làm gốc? Bởi vì cái bản tánh người là không trụ, vì vậy cho nên nó vô trụ là gốc. Ở thế gian nào là thiện ác tốt xấu, cho đến những việc quán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, khi dối tranh đua vân vân, thải đều đem về không. Tức là tất cả những cái hên thua phải quấy tốn xấu vân vân đều đưa nó qua cái không hết. Vậy sao mà đưa nó qua không? Bây giờ tôi thí dụ một cái rõ. Thí dụ như giờ mình nói cái phải quấy của thế gian, thì quý vị thấy cái phải quấy của thế gian nó phải là cố định là thiệt hay không? Cái phải quấy nó ngày xưa phải, ngày nay phải và muôn đời là phải. Ngày xưa quấy, ngày nay quấy và muôn đời là quấy, phải gì không? Hay là nó phải quấy chỉ tùy thời? Phải không? Một thời nào đó đặt cho nó là phải thì nó phải, thời nào đó đổi nó quấy thì nó quấy. Thì như vậy cái phải quấy đâu có cố định, mà đã không cố định mà mình chấp cái gì? Mà không có định cho nên nó là không. Vì vậy cho nên cái phải quấy là không. Mà tôi ví dụ cái nhỏ chiếu mình thấy, như ở Việt Nam mình ra đường đi, đi phía nào là đi phải? Nếu đi bộ thì đi bên tay mặt, phải không? Đi tay mặt là phải. Nhưng mà qua bên Ấn Độ, bên Anh thì đi phía nào là phải? Đi tay trái là phải. Thì như vậy thế nào phải? Như vậy phải với nó tùy địa phương, nó tùy thời, chứ nó không phải là cố định. Rồi mình cứ bám vào đó, mình cho là chân lý thì đó là lầm lẫn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả cái phải quấy nó là đối đãi thôi, nó không có thật. Mà đã là không thật mà chấp thì đó là sai. Cho nên nó tất cả đã đưa vào không, nó không thiệt thôi. Cho nó qua cái không thiệt cái rồi. Rồi cái tốt xấu cũng vậy. Bây giờ tôi nói ví dụ như có một người đó, hoặc là nam hoặc nữ thật là đẹp, thì gọi đó là tốt. Người mà mặt mày sáng sủa bóng loáng đó là đẹp là tốt. Nhưng mà bất thành hôm nào họ nổi đêm lên cái sạch còn đẹp chứ không. Nếu mà người da mặt bóng láng đó mà bất thành hôm nào nổi đêm lên cái này, lúc đó quý vị còn khen ngợi người ta đẹp nữa không? Thì như vậy cái đẹp cái xấu nó không có cố định gì hết, nó tùy lúc, nó vừa một có cái bệnh gì đó cái thì nó hết đẹp liền. Thì như vậy nó đâu có thiệt. Mà những cái không thiệt mà mình chấp rồi mê sai có phải là điên cuồng hay không? Cho nên biết những cái đó đều không có thiệt. Mà không có thiệt thì đưa nó vào không cái thôi rồi. Nó là giả dối không thiệt đó. Thì như vậy tóm lại tất cả những cái phải quấy tốt xấu hơn thua đó đều là không thiệt. Không thiệt cho nên nó xảy đến mình đều đưa nó vào cái chỗ hư giả thì mọi cái được an bài. Còn nếu mình chấp nó cái thì về nhà khó ngủ, phải không? Nên chấp phải chấp lấy thì rồi buồn bực, rồi phiền não đủ thứ hết. Đó là cái lối tỏ chỉ cho mình một lẽ thật. Cho nên tất cả đưa được không? Không nghĩ trả thù hay là hại lại,
trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, không nghĩ cảnh trước, tức là trong mỗi niệm mà không có suy nghĩ về cảnh này cảnh kia. Nếu niệm trước hoặc là niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt, gọi đó là hệ Phật. Nghĩa là nếu mình quen là nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ kia rồi niệm trước, mất cái niệm kế hiện, kế mất cái niệm sau hiện, liên tục không dừng, thì gọi đó là bị trói buộc. Người nào cứ niệm liên tục là kẻ bị trói buộc, mình có bị không? Tất cả đều bị trói buộc là gì? Niệm nó không dừng. Bởi nó không dừng cho nên rồi mình không có bao giờ được an ổn, nên cái đầu nó cứ khó chịu hoài, thấy không? Chứ còn nếu mà mình có những lúc mà lặng sang hết, niệm nó dừng hết, rồi mình đi tới đi lui vẫn hoạt động mà nó là an nhiên vậy đó, thì đó là tự tại. Sống ở cảnh nào cũng là Tây Phương, là tịnh độ hết. Như vậy để mới thấy rõ cái trói buộc là tại niệm của mình nó trói buộc. Cho nên nói rằng nó là bị phược. Bị phược là vậy. Đối với các pháp, đối trên các pháp, mỗi niệm không có trụ, tức là không phược. Ở trên các pháp mà mình không có giới niệm dính với nó là không bị trói, còn nếu dính nó là bị trói. Như vậy thì mình cứ nói rằng chúng ta ở trong cõi phiền não trần lao nó trói buộc. Ai trói buộc? Cảnh trói buộc hay ai trói buộc? Chính mình trói mình. Mình trói cái này, mình trói cái kia, cho nên cái đó nó bị mất, bị gì đó, cái mình giàu, mình khổ, phải không? Nó bị mình trói với nó, chứ đâu phải nó trói mình. Tôi nói ví dụ như có cái cà ráo quý đạo hữu đưa mang, mà cho là cà ráo quý, thì khi nó mang ở trong tay mà rủi nó xúc nó mất, hoặc là ai dịch cái thì sao? Nếu nó mất rồi thì thôi á, thì an lành biết mấy, thấy không? Nhưng mất rồi cái ngồi về nhà gầu rí này kia thì như vậy, cái cà rá trói mình hay là mình trói cái cà rá? Cái gì trói cái gì? Rõ ràng là mình trói nó, mình cầm lên nó, chứ nó đâu có cầm mình. Nó chỉ là một bộ phận vô tình thôi. Nó mất rồi tụi mình cứ nhớ nó hoài rồi thành mình khổ. Thì như vậy để thấy rằng tại vì mình trói, mình dính nó trên cái pháp, rồi mình thấy pháp nó trói mình, chứ sự thật pháp nào có trói mình, phải không? Mà tại mình trói nó, mình trói nó hay là mình kẹt với nó, đó là như vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc, vô trụ là như vậy đó. Vô trụ tức là không dính không mắc với pháp nào hết, đó là vô trụ. Mà đó là sống về với cái bản tánh của mình đó. Vì bản tánh mình là vô trụ, cho nên chính cái bản tánh đó là gốc. Cho nên mình sống cái không dính mắc là vô trụ. Này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh. Đó, đối với tướng mà mình không có dính nó, không kẹt nó, thì đó là pháp thể thanh tịnh chứ không gì hết. Đây là vô tướng làm thể. Đó, ngài định nghĩa thế nào vô tướng làm thể? Tức là nghe nơi các tướng mà mình không có dính mắt các tướng, vì đó cái pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh, đó là vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối với trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Thành ra ba cái này, tuy nói là ba chứ quý vị dòm kỹ lại nó là sao? Nó cũng không có hai, thấy không? Nói vô tướng là ngay nơi tướng mà lìa tướng, thấy không? Rồi nói vô niệm thì ngay nơi cảnh mà không dính nó. Vô trụ là nơi cảnh mà không dính nó thì vô trụ. Rồi vô niệm tức là ngay nơi niệm mà buông xả không khởi, thì cũng như vậy. Thì đối với cảnh không dính, không kẹt, không giấy niệm chạy theo nó, thì đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Rõ ràng như vậy. Đối trên cảnh mà thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, nếu chỉ tâm vật chẳng nghĩ, niệm dứt niệm thải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh ở nơi khác, ấy là lầm to. Ngài nói hồi ngài cũng nhắc lại cái bệnh, ngài sợ mình ngồi trước đè không cho nghĩ cái gì hết. Đây tổ dạy mình tu thiệt ra nó khó, mà nếu biết tu thì rất là nhàn. Nó không có bắt mình ngồi mà cắm đầu không khổ tới 3-4 tiếng đồng hồ, mà cho mình đi tới đi lui, tiếp xúc ngoại cảnh, trên cảnh mà không dính cảnh là vô trụ, phải không? Rồi nghe nơi cảnh mà lìa cảnh là vô tướng, rồi nghe nơi cảnh đó mà không giới niệm là vô niệm. Thì như vậy Ngài bắt mình đối cảnh chứ không bắt mình trốn cảnh đó. Mà đối cảnh thì đi đứng nằm ngồi trong mọi hoạt động thông lưu hết mà không mắc kẹt ở trên cảnh, thì đó là trúng cái chỗ của Ngài. Còn nếu mình cứ đè tâm mình cho nó không ngơ, không ngơ hết niệm, mình tưởng là không ngơ đó thì dứt niệm. Mà đúng ra nói là Ngài nói nếu niệm hết là chết, bởi vì niệm là cái dụng của tâm thể, mà tâm thể đã mặc rồi thì tức là chết gì, mà chết rồi đi thọ sanh người khác chứ không phải là yên. Nếu hiểu vậy là lầm. Người học đạo suy nghĩ đó, tức là phải suy nghĩ kỹ đó. Nếu không biết cái ý của pháp á, thì tự lầm còn có thể lại dạy người khác là không nên. Tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật, sở dĩ mới lập vô niệm làm tăng. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tăng? Chỉ duyên nơi miệng nói, thấy tánh người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả thành lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Đây Ngài nói rằng tại sao nó vô niệm làm tăng, bởi vì có nhiều người nói rằng mình thấy tánh mà rồi trên cảnh lại khởi niệm, rồi trên niệm lại sanh tà kiến. Trên cảnh khởi niệm, ví dụ như trên cái cảnh này tôi khởi cái niệm cái hoa hường đẹp, khởi niệm hoa hường đẹp rồi, thì nếu tôi nói hoa hường đẹp rồi tôi nói hoa hường đẹp cho nên hoa hường quý, có người khác nói hoa hường không quý bằng hoa gì đó, hoa mẫu đơn gì đó, thì tôi không chịu, tôi nói hoa hường quý, hoa mẫu đơn không bằng, rồi cãi nhau vậy thì thành gì? Hoa nó là hoa, nó không có nói quý nó tiện, phải không? Mình chấp cái này quý cái kia tiện thì đó là tà kiến. Như vậy thì trên niệm mà khởi thêm cái tà kiến nữa, mà có tà kiến thì cãi nhau, người thì nghiêng bên này, người nghiêng bên kia, hai cái nghiêng đó thành ra đấu khẩu. Vì vậy cho nên nó thành ra cái chuyện là cãi lẫy vô ích. Vì vậy mà sanh ra tầng lao đủ thứ vọng tưởng. Tự tánh vốn không có một pháp có thể được, nếu có cái sở đắc vọng nói quả phước, tức là tầng lao tà kiến. Đó, đây Ngài nói cái chỗ tu của mình đó. Người mà tu cho thâm sâu rồi á, thì sống với tự tánh thanh tịnh, mà tự tánh thanh tịnh đó nó không có một pháp, như lục tổ nói, thường nói đó, nghĩa là ở chỗ đó bản lai vô dính vật mà. Thì ở đây Ngài cũng nhắc lại là trên cái bản tánh nó không có một pháp. Đã không có một pháp mà mình hơi yên cái mà nói tôi được thanh tịnh nè, rồi cái nói chuyện quả chuyện phước của người này người kia, nói tôi giờ tôi biết quá khứ vị lai, tôi biết là ông đó 3 tháng nữa có tai nạn, hay là bà kia 3 tháng nữa thì có cái phước gì đó sẽ gặp cái điều may mắn chẳng hạn, thì nói quả nó phước đó là tà, đó là cái tà kiến à. Cho nên mình biết ngay nơi tự tánh mình nó thanh tịnh không có một pháp thì nói gì là sở đắc, mà không có sở đắc thì nói gì mà nói quả nói phước cho người ta. Mà bây giờ có một số người tu chút chút cái hay nói quả nói phước đó, phải không? Đó, hiểu vậy thì những người nào mà tu chút chút rồi nói chuyện quá khứ vị lai người này người kia đó, thì những người đó mình biết là chánh hay tà. Nên nghe cái biết đó là tà rồi, đó không phải là người chân chánh. Cho nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, vô là vô cái gì, biết gì, niệm là niệm vật nào, vô đó là không có hai tướng, không có cái tâm, cả các cái tâm trần lao, niệm đó là niệm chân như bản tánh. Ngài nói vô là vô gì, tức là vô tất cả phiền não, trần lao không có giới động, đó là vô. Rồi niệm là niệm gì, tức là hằng nhớ chân như của mình, tự tánh của mình. Hằng nhớ tánh giác của mình, nó mình không có chạy theo cảnh, thì đó là niệm, niệm là niệm cái đó đó. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dụng của chân như, chân như tự tánh khởi niệm, chứ không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. Chân như có tánh, sở dĩ khởi niệm. Chân như nếu không có tánh, thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy tức liền hoại. Này thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không có nhiễm với muôn cảnh, mà cái chân tánh đó thường tự tại. Cho nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng, mà đối với cái nghĩa đệ nhất không có động nè. Thì như vậy ngài muốn chỉ chúng ta hiểu niệm khởi là từ chân như. Như vậy thì mình sai cái niệm đó để niệm chân như thì được, còn khởi cái niệm chạy theo cảnh thì sai nha. Khởi cái niệm chạy theo cảnh đó là dính với cảnh, còn mình coi cái niệm trở về chân như đó là đúng nha. Nhưng mà coi niệm chân như là niệm sao? Tức là ví dụ như tôi thường nói với quý vị, nghe tiếng mà mình không chạy theo tiếng, mà hằng nhớ à mình có cái hay nghe, mình có cái đang nghe mới biết nghe tiếng. Cũng như thấy cảnh, mình không có phân biệt cảnh đẹp cảnh xấu mà biết mình đang thấy, thì như vậy đó là niệm chân như. Hằng nhớ cái tự tánh của chính mình, hằng nhớ tự tánh, nhớ là niệm đó, niệm cái bản tánh của mình đó là niệm chân như. Thì như vậy tóm lại cái phần này, tổ nói định huệ. Định huệ của tổ lập ra là định huệ bình đẳng, nó không có trước sau. Và cái chủ yếu của tổ dạy chúng ta tu là phải có ba phần: vô niệm, vô tướng và vô trụ. Đó, vô niệm là bổn, là tâm, vô tướng là thể, vô trụ là bản. Ba cái đó là cái thiết yếu trong sự tu hành. Nếu ai muốn tu theo lục tổ mà không biết ba cái đó là không biết đường lối tu. Thôi, tới đây nghỉ.